Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay cùng sáng chủ nhật tại thiền viện Vạn Hạnh, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị cái đề tài pháp thoại thiền có tên là Thiền Định và Niết Bàn. Kính thưa toàn thể quý vị, thiền định là một cái pháp môn phải nói rất đặc biệt của Phật giáo. Và cái pháp môn này cách đây hơn 2.500 năm, Đức Phật đã nhờ cái pháp môn này, ngang qua pháp môn này mà Ngài chứng ngộ được cái mục tiêu cầu đạo của mình, đó là Niết Bàn giải thoát. Và trong cuộc sống thường nhật của Ngài, Ngài thường hay là hành trì thiền định cho đến khi nhắm mắt. Và Ngài thường khuyên các đệ tử của Ngài, xuất gia cũng như tài gia, là hãy thiền định. Hãy thiền định. Và chính cái thiền định đó, nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái mục tiêu, đó là Niết Bàn hay là an lạc hạnh phúc ngay trên cái cuộc đời này. Nghĩa là khi chúng ta đang còn sống, chúng ta đang còn mở mắt. Và đây là cái mà Đức Phật gửi cái thông điệp đến chúng ta. Và có một câu nói trong Kinh Pháp Cú, câu số 23, Đức Phật dạy rằng: người hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng Niết Bàn, sự thanh tịnh vô thường. Một câu kệ bốn câu, Ngài nhắn gợi rằng người mà thường nỗ lực thiền định á, thì chắc chắn người đó sẽ đạt được cái trí tuệ, mà trí tuệ có nghĩa là Niết Bàn. Như chúng ta biết là có người khổ đau là tại vì là vô minh. Vô minh là cái thấy biết, là cái thấy biết không đúng đắn của con người, hay phải nói rằng là cái thấy biết là phải nói với vọng tưởng ảo giác, cho nên con người khổ đau. Và Ngài nói rằng khi hết vô minh, có nghĩa là hết khổ đau, hay là chứng đạt, hay là có trí tuệ. Và có trí tuệ có nghĩa là Niết Bàn. Và trong suốt cuộc đời của Ngài, hay là ngang qua những cái bài pháp, Ngài thường hay nhắc thiền định là nhiều lắm. Và trí tuệ, phải nói rằng thiền định nó đi với là trí tuệ. Ở một đoạn khác, Đức Phật nói rằng còn thiền định thì còn trí tuệ, mà hết thiền định là hết trí tuệ. Và như chúng ta biết, thiền định đây là một cái pháp môn, nó gồm có chỉ và quán. chỉ là dừng tâm lại. Tâm ở đây là chính là gì? Chính là những cái vọng tưởng, những cái ảo giác mà con người chúng ta đang sử dụng. Và bây giờ mình phải dừng lại những cái ảo giác là vọng tưởng đó, dừng lại. Và khi mà dừng lại rồi á, hay là định tâm, thì đây là cái cơ hội thuận lợi để cho trí tuệ là phát triển. Và trong thiền định giúp còn cho chúng ta một cái phép nữa là quán. Quán là thấy được cái bản chất vô thường thay đổi của các pháp hữu hình hay là vô hình. Những cái sự vật cụ thể còn giống như những cái ý niệm trừu tượng là nó luôn thay đổi. Bản chất sinh diệt của nó như vậy là không thật. Vì vậy khi mà thấy được cái bản chất đó thì sẽ giúp cho con người là có trí tuệ và có nghĩa là giải thoát. Thì cái trí tuệ giải thoát mà Đức Phật thường nói ở trong những cái bài pháp càng ngày càng được khoa học là xác chứng. Càng ngày càng được những nhà khoa học một cách là nghiên cứu hoặc là tình cờ mà khám phá ra, giúp cho hay là phải nói soi sáng cho những lời dạy của Đức Phật là rất là khoa học. Mà giống như ngày xưa Đức Phật dạy rằng những cái lời của ta dạy là thiết thực với hiện tại, thiết thực với hiện tại là nó có lợi ích ngay bây giờ, không có thời gian, nghĩa là không cần phải đợi, là nghĩa ngay bây giờ trên cái cuộc đời này chúng ta có thể chứng được cái mục tiêu niết bàn hay là cực lạc, thế giới cực lạc mà ngày nay người ta thường hay là sử dụng. Và để nói lên những lời dạy của Đức Phật, nó mang một cái tính chân lý hay là khoa học khách quan, đúng cho tất cả mọi thời gian và không gian, thì chúng ta hãy nghe một cái câu chuyện có thật là sau đây. Vào năm 1996, khoảng tháng 12, tại Boston, Hoa Kỳ, có một nữ bác sĩ hay là chuyên gia nổi tiếng về thần kinh não bộ tên là Jill Taylor. Thì cô này là đang còn trẻ, mới khoảng là 30. Nhưng mà với cái tài đặc biệt của cô về nghiên cứu những cái hoạt động của thần kinh não bộ đã đưa cô tới những cái khám phá rất là bất ngờ. Nhưng mà phải nói có một cái bất ngờ xảy ra đến ngay tính mạng của cô, một cái bất ngờ. Và chính ngay trong cái bất ngờ đó, cô đã phát hiện ra một cái sự hoạt động của vỏ não. Và có thể nói đây là cái cơ sở, một trong những cái cơ sở khoa học thời đại để cho thể rằng lời dạy của Đức Phật thật là tuyệt vời. Thì như chúng ta biết rằng Ngài thường dạy rằng chúng ta là hãy gì? Hãy là định tâm lại, hãy dừng tâm lại, hãy dừng cái vọng tưởng lại. Và Ngài thường hay nói rằng những cái gì mà mắt thấy, tai nghe, cảm giác và biết, ngay cả cái biết nữa, thì đừng có bám víu chúng, đừng có chấp thủ chúng. Vì sao? Vì chúng là ảo, không thật. Ngài thường dạy như vậy, những cái gì mắt thấy, tai nghe, cảm xúc biết được á, thì chúng ta phải là có chừng, vì chúng là ảo. Và con người sống trong cái ảo đó và tự mình làm khổ mình và làm khổ người còn người khác. Và Ngài thường khuyên chúng ta hãy buông xả, đừng nắm giữ. Và chính cái sự buông xả đó giúp cho con người được an lạc, được giải thoát. Và có lần Đức Phật nói rằng ta nhờ an trú không mà an trú thật nhiều. Nghĩa là Ngài an trú trong cái không, và trong cái không đó Ngài đã cảm nhận một cái hạnh phúc là tuyệt vời. Tuyệt vời mà mình có thể nói đó là Niết Bàn hay là Cực Lạc. Nó là một cái trạng thái tâm giải thoát có ngay trên cái cuộc đời này. Thì chúng ta quay về lại cái phát hiện bất ngờ của cái cô khoa học này, một nhà giải phẫu về thần kinh não bộ nổi tiếng. Thì cô này, một hôm cô ta bị tai biến mạch máu não, và máu đã chảy ra trong cái bán cầu não về phía bên tay trái tràn ngập. Và cô ta trong cái tình cờ đó, cô ta đã tự mình cảm nhận được những cái hoạt động, những cái hoạt động của thần kinh não bộ. Thì những nhà khoa học trước đây người ta cũng đã từng khám phá rằng não bộ của con người chia làm hai phần, gọi là bán cầu trái và bán cầu phải. Bán cầu bên trái là phụ trách về ngôn ngữ, về những cái khả năng, kỹ năng về đọc, nói, viết, nghĩa là lý luận, phán đoán, là bán cầu não bên phía tay trái này nó phụ trách. Và cái bán cầu bên phải này á, thì cái đặc điểm của nó là khác, khác với bán cầu não bên phía tay trái. Nếu như bán cầu não bên phía tay trái này là lý luận, phân tích, phán đoán, khen chê, vui buồn, giận dữ do cái bán cầu trái này phụ trách, thì cái bán cầu não bên phía tay phải này nó lại ngược lại, nghĩa là nó thanh tịnh, nó êm đềm. Và cái đặc điểm của nó là nó không có phê phán, không khen chê, và nó ghi nhận cái đối tượng với một cái nhận thức giống như chụp hình. Chúng ta chụp một cái tấm hình là lên là như thế nào, là nó để y chang như vậy. Mà rồi dựa trên những cái nhận thức mà phải nói tịnh của cái bán cầu não phải, thì bán cầu trái hẳn dựa vào đó rồi nó khen chê. Những cái hoạt động thần kinh của bán cầu trái nó sẽ dựa vào những cái tấm ảnh chụp ngang qua nhận thức của vỏ não, rồi nó bắt đầu phê phán, khen chê, đẹp xấu, vân vân. Và cô ta cảm giác rằng trong khi mà bán cầu não bên phía tay trái này bình thường thì nó sẽ làm việc với bán cầu phải để nó nối kết với nhau. Và cái đặc điểm tính nết, cá tính của mỗi con người là do cái sự liên hệ thần kinh giữa hai cái bán cầu. Và nếu như những bán cầu bên phía tay phải, thì người ta thấy rằng những cái nhà về đạo đức học, những cái tu sĩ và những nhà khoa học mà có tinh thần vì cộng đồng, vì loài người á, thì cái hoạt động của cái vỏ não bên phía tay phải á, là nó mạnh lên, nó mạnh hơn. Và trong một con người bình thường là cái sự liên kết tương tác giữa hai bán cầu, chúng ta có thể là ví như bên này bán cầu trái là những cái người khôn ngoan quỷ quyệt, thì cái bán cầu bên phải này là đặc điểm của nó là những cái người hiền từ, có lòng vị tha. Nếu như bên bán cầu trái này là ích kỷ, so đo tính toán, hơn thua, thì bên bán cầu phải này là có lòng vị tha, từ bi, biết thương mọi người, bình đẳng. Thì cô là một cái nhà nghiên cứu về cái hoạt động thần kinh vỏ não, và chính ngay bản thân cô bị tai biến mạch máu não bên phía tay trái. Và khi cô thấy rằng cái tê liệt của bên bán cầu phía bên tay trái do máu nó chảy ra nhiều quá, thì trong một cái giây phút đó, trong những cái tâm trạng đó, thì cô ta là gì? Cô ta lại là chứng nghiệm được một cái trạng thái tâm rất là an lạc, rất là thanh tịnh, rất là giải thoát. Mà cô ta nói rằng giống như những người Phật tử bên Phật giáo nói rằng đó là cảnh giới Niết Bàn hay là Cực Lạc. Vì đây là một cái cô này là cô theo Kitô giáo. Nhưng mà trong một cái kinh nghiệm tai nạn bất ngờ như vậy, cô ta lại thấy rằng cô ta chứng nghiệm được một cái trạng thái mà cô ta ví như là cảnh giới Niết Bàn, hay là An Lạc, hay là Cực Lạc của Phật giáo. Và khi đó có nghĩa là sao? Khi đó có nghĩa rằng cái bản cầu trái này nó đã ngưng hoạt động. Nó ngưng hoạt động, tất nhiên mọi cái lý trí phản đoán khen chê nó dừng lại, thì cái bản cầu phải của cô vẫn hoạt động. Và cái sự hoạt động này thì nó chuyên về có cái sự an tình của tâm hồn, cái lòng từ bi, là cái lòng thương tưởng là chúng sanh, không có phân biệt. Đây, thì đây là một cái phát hiện tình cờ, phát hiện tình cờ còn của một cái nữ bác sĩ về thần kinh não bộ. Và như vậy chúng ta sẽ thấy rằng đây là một cái chứng cứ nữa trên lĩnh vực khoa học để cho thấy rằng những lời dạy của Đức Phật là rất đúng đắn. Ngay cả dưới cái sự soi sáng của khoa học, chúng ta thấy rằng Đức Phật thường hay nói là đối với những cái gì mà mình thấy, mình biết, mình nghe, mình cảm xúc được thì phải cẩn thận với chúng, vì chúng là ảo. Thế nào? Thì đó chính là hoạt động của cái bản cầu phía bên tay trái. Đó chính là hoạt động của bản cầu não bộ phía bên tay trái. Cho nên là chúng ta thấy, và cô ta nói rằng khi mà một cái hoạt động bên bản cầu phía tay trái này mà nó khởi lên, ví dụ như là dần, khi mà dần lên thì trong cái hệ thống thần kinh não bộ nó sẽ tiết ra một cái chất độc tố, nó tồn tại trong vòng 90 giây, nghĩa là 1 phút rưỡi, và sau đó nó sẽ tan ra đi vào trong máu để mà nó lưu thông. Và bởi vậy cho nên cô ta nói rằng một cái người mà giận dữ nhiều thì cái độc tố nó càng lưu giữ trong cái mạch máu của mình là càng nhiều. Một cái người mà ôm một cái mối giận mà càng lâu thì trong cơ thể thần kinh nó sẽ tiết ra những cái độc tố càng ngày là càng nhiều. Đây quý vị là lưu ý trên cơ sở khoa học. Một cái con người mà có cái suy nghĩ tiêu cực như là giận hờn, trách móc, chửi rủa thì cái thần kinh nó tự động tiết ra một cái độc tố tồn tại 1 phút rưỡi, sau đó nó sẽ tan chảy vào trong máu. Nhưng nếu như một người mà cứ giận dữ hoài thì chất độc đó càng ngày càng là càng nhiều. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng tại sao Đức Phật từ ngàn xưa Ngài đã lý giải là không nên giận hờn. Và chúng ta sẽ thấy rằng trong lịch sử vậy, nhiều người vì tức giận nổi một cơn giận lên xong rồi đứt mạch máu chết, là có lý giải khoa học. Đây là chuyện có thật và cắt nghĩa trên phương diện khoa học. Vì vậy cho nên cô ta khuyên rằng là mình nên có, trong đời sống ngày chúng ta nên có những cái suy nghĩ tích cực, nghĩa là vui vẻ, bớt giận, đừng có giận thì càng tốt. Vì mình càng giận thì trong người mình càng tiết ra độc tố. Và chúng ta biết độc tố mà nó lưu chuyển ở trong người thì nó sẽ gây ra nhiều chứng bệnh. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng lời dạy của Đức Phật và được một khoa học gia về thần kinh não bộ xác chứng là đúng. Vì vậy cho nên là chúng ta hãy thiền định. Mình thiền định ở đây không phải là mình chạy theo phong trào, không phải thấy người ta đi rồi mình cũng đi. Nhưng mà mình thiền định với một cái ý thức. Mình thiền định đây là vì một cái sự thật. Và cái sự thật này sẽ giúp cho mỗi người chúng ta có được sức khỏe về thân và về tâm. Và cái sự thật này nó sẽ giúp cho chúng ta, nội tâm của chúng ta được an lạc. Và chính cái sự an lạc này nó sẽ góp phần vào trong vấn đề ổn định gia đình và xã hội. Và đây chính rằng là cái mục tiêu mà thế giới hiện nay trên toàn cầu người ta đang hướng tới. Và vì vậy cho nên chúng ta rất vui là chúng ta đã gặp, chúng ta đã may mắn biết được cái pháp môn thiền định này. Và rất mong rằng toàn thể chúng ta hành trì với một cái tinh thần nhận thức cao. Và rất mong rằng quý vị sẽ sớm được đạt được cái sự an lạc, hạnh phúc ngay bây giờ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.